Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Trần Phúc Nhạc và Thanh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Sáu mùng 2 tháng 11, sau bản tin chúng tôi sẽ gửi đến quý vị cuộc phỏng vấn anh Giuse Cao Hữu Minh Trí, bạn trẻ Việt Nam duy nhất tham dự Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới thứ 15 vừa diễn ra tại Roma. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với mục Thần học Kinh Thánh do Linh Tiến Khải phụ trách về đề tài Ý niệm về vua, vương quyền, chiến tranh và luật Chu Hiến theo hai sách Samuel. Bây giờ kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican. Trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa lễ các thánh hôm qua, mùng 1 tháng 11, Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người hãy nên thánh bằng cách sống các mối phúc thật. Đức Thánh Cha nói, khi chúng ta hát kinh thánh, thánh, thánh trong thánh lễ, chúng ta không chỉ nghĩ đến các thánh, nhưng chúng ta cũng hãy làm điều mà các vị đã làm. Lúc ấy trong thánh lễ, chúng ta kết hiệp với các thánh hơn bao giờ hết. Và chúng ta kết hiệp với các thánh không những các vị nổi tiếng, có tên trong lịch, nhưng cả những vị thánh ở cửa bên cạnh, những người thân và người chúng ta quen biết. Và giờ đây họ thuộc đoàn ngũ rất đông đảo các thánh. Hôm nay chính là đại lễ gia đình, các thánh gần gũi chúng ta. Đúng hơn, họ là anh chị em chân thật nhất của chúng ta. Các thánh mời gọi chúng ta tiến bước trên con đường hạnh phúc như được tin mừng hôm nay chỉ dẫn. Tin mừng rất đẹp và được biết đến. Phúc cho người có tinh thần thanh bần, phúc cho người hiền lành, phúc cho người có tâm hồn thanh khiết. Tin mừng dạy ngược lại với quan niệm của người đời. Và Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, ngày hôm nay, các thánh, những anh chị em của chúng ta hãy tái nghe bài tin mừng thật đẹp này và mang ra thực hành, tiến bước trên con đường các mối phúc. Đây không phải là làm những việc ngoại thường, nhưng là hàng ngày đi theo con đường này dẫn chúng ta lên trời cao, trong gia đình, ở nhà. Ngày hôm nay, chúng ta thấy trước tương lai của chúng ta và hãy vui mừng vì mục đích chúng ta sinh ra. Chúng ta sinh ra để không bao giờ chết nữa, để hưởng hạnh phúc của Thiên Chúa. Chúa khích lệ chúng ta, và Ngài nói với những người đi theo con đường các mối phúc. Các con hãy vui mừng và hân hoan, vì phần thưởng của các con thật lớn lao trên trời.
Sau kinh truyền tin và phép lành cho các tín hữu, Đức Thánh Cha đặc biệt chào các tham dự viên cuộc chạy đua lễ các thánh do Hội các sứ mạng Đông Bosco đề xướng để mang lại một chiều kích đại lễ bình dân cho ngày lễ kính các thánh. Đây là lần thứ 11 hội này tổ chức cuộc chạy đua vào lễ các thánh. Mặc dù trời mưa cả ngày, các tham dự viên đã chạy 10 cây số qua các đường phố ở trung tâm Roma, khởi hành từ đền thờ Thánh Phêrô và trở về đây. Mục đích lần này là để hỗ trợ dự án giúp các thiếu nữ bị bán làm nô lệ ở Ghana. Sau cùng, Đức Thánh Cha thông báo, chiều hôm nay mùng 2 tháng 11, Ngài sẽ viếng thăm và cử hành thánh lễ tại Nghĩa trang Laurentino, cách Roma hơn 15 cây số về hướng Nam, và là nghĩa trang lớn thứ ba ở Roma. Ngài nói, tôi mời gọi anh chị em đồng hành với tôi bằng kinh nguyện trong ngày cầu nguyện cho những người đã đi trước chúng ta trong đức tin và đang an nghỉ.
Vatican. Trong buổi tiếp kiến sáng ngày 31 tháng 10 vừa qua, dành cho 40 đại diện của Hội Kinh Thánh Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha đề cao sức mạnh của lời Chúa và mời gọi các tín hữu hãy để cho lời Chúa biến chúng ta thành những cuốn sách mở rộng, biểu lộ sống động lời Chúa. Buổi tiếp kiến diễn ra trước khi Đức Thánh Cha tiếp kiến chung hàng chục ngàn tín hữu hành hương tại quảng trường Thánh Phêrô. Lên tiếng trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha ca ngợi mục đích của Hội Kinh Thánh Hoa Kỳ là dấn thân để cuộc sống con người được lời Chúa biến đổi. Và Ngài bình luận về lời thư gửi tín hữu Do Thái, lời Chúa có sức mạnh biến đổi cuộc sống vì sinh động, hữu hiệu và sắc hơn mọi gươm hai lưỡi. lời Chúa phân định các tâm tình và tư tưởng của con tim. Đức Thánh Cha đặc biệt giải thích phần chót của câu Kinh Thánh vừa nói và khẳng định rằng lời sự sống cũng là chân lý và lời Ngài là sự thật trong chúng ta, phá tan mọi giả dối và thái độ hai mặt. Kinh Thánh liên tục thúc đẩy định hướng lại hành trình cuộc sống tiến về Thiên Chúa. Khi để cho mình được lời Chúa đọc, chúng ta sẽ được giúp trở thành những cuốn sách mở rộng, biểu lộ sinh động lời Chúa, lời cứu độ, và chúng ta trở thành những chứng nhân của Chúa Giê-xu, thành những người loan báo sự mới mẻ của Chúa. Thực vậy, lời Chúa luôn mang lại sự mới mẻ không thể nắm bắt được, vượt khỏi những tiên đoán của chúng ta và thường phá vỡ những khuôn mẫu của chúng ta.
Vatican, Tòa Thánh chúc mừng các tín hữu Ấn giáo nhân dịp lễ Diwali và cầu mong các tín hữu Kitô và Ấn giáo cộng tác với nhau trong việc bảo vệ những người dễ bị tổn thương trong xã hội. Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi đến các tín hữu Ấn giáo nhân lễ Diwali là lễ ánh sáng, mừng sự chiến thắng của sự thật trên dối trá, sự sống trên sự chết, sự thiện trên sự ác. Lễ này được cử hành trong 3 ngày và năm nay bắt đầu từ ngày 7 tháng 11 tới đây. Trong sứ điệp, Đức cha Miguel Angel Huiso, người Tây Ban Nha, Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, cầu mong rằng dịp mừng lễ Diwali củng cố tinh thần thân hữu và huynh đệ giữa các tín hữu Ấn giáo, mang lại hòa bình và vui tươi trong các gia đình và cộng đoàn. Ngài cũng nhắc đến tình trạng những thành phần dễ bị tổn thương trong các xã hội chúng ta phải chịu bao nhiêu thử thách hàng ngày, người nghèo, bệnh nhân, người già, người tàn tật, người túng quẫn, người bị bỏ rơi, những người di dân và người bị gạt ra ngoài lề xã hội, những người bị loại trừ về phương diện xã hội, tôn giáo, văn hóa, ngôn ngữ, các nạn nhân bị lạm dụng và bạo lực, nhất là các phụ nữ và trẻ em. Đức cha Huiso viết, nghĩa vụ luân lý chăm sóc những người dễ bị tổn thương phát xuất từ niềm tin chung. Theo đó, tất cả chúng ta đều là những thụ tạo của Thiên Chúa, và vì thế chúng ta là anh chị em với nhau, bình đẳng trong phẩm giá và có trách nhiệm đối với nhau. Nhưng nghĩa vụ ấy cũng phát sinh từ kinh nghiệm về sự dễ bị tổn thương của chính chúng ta. Bao nhiêu lần chúng ta tìm kiếm những người giúp đỡ chúng ta?
Đức cha Tổng Thư ký Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn cũng khẳng định rằng những cơ hội phục vụ ở trong tầm tay chúng ta, vì trong mỗi cộng đoàn, mỗi xã hội đều có những người dễ bị tổn thương. Cần cố gắng nhiều hơn trong tinh thần liên đới để họ có thể nhận thấy sự hiện diện của những anh chị em quan tâm đến họ. Và khi mở cửa tâm hồn và cuộc sống, chúng ta làm cho họ cảm thấy chúng ta là người bạn và là người thân của họ. Đức cha cổ võ sự quan tâm và cộng tác với nhau, không những để bảo vệ chỗ đứng hợp pháp của những người dễ bị tổn thương và các quyền của họ giữa lòng xã hội, nhưng còn để nuôi dưỡng một nền văn hóa chăm sóc và coi trọng họ. Ngài viết, cả trong các gia đình chúng ta cũng cần nỗ lực để không một ai cảm thấy họ không được mong muốn và yêu thương, bị loại trừ hoặc bị làm ngơ không biết đến. Mỗi cấp độ xã hội, đặc biệt là các nhà hữu trách chính trị và chính quyền, những người đã được chuẩn bị nhiều hơn để cung cấp những trợ giúp thực tiễn, cần phải chứng tỏ một khuôn mặt và một con tim đối với những người dễ bị tổn thương trong xã hội chúng ta, và đi tới tất cả những người ở ngoài lề và bị đàn áp. Lòng quảng đại này không thể bị coi như một cử chỉ tượng trưng, nhưng như một thành quả của sự soi sáng của Chúa, hướng đến sự giải thoát chân thực và an sinh cho những người dễ bị tổn thương và nhắm bảo vệ chính nghĩa của họ.
New York, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Alsa bày tỏ lo âu vì sự tái bộc phát những tâm tình mà nhiều người tưởng là đã thuộc về quá khứ rồi. Đó là sự nghi kỵ, sợ hãi, khinh rẻ, thậm chí cả sự oán ghét đối với những cá nhân hoặc những nhóm người bị phán đoán theo căn tính chủng tộc, quốc tịch hoặc tôn giáo, và vì thế họ bị coi là không đáng tham gia hoàn toàn vào đời sống xã hội. Đức Tổng giám mục Aosa bày tỏ lập trường trên đây trong bài tham luận hôm 30 tháng 10 vừa qua tại Ủy ban Liên Hợp Quốc về việc loại trừ nạn kỳ thị hoặc là phân biệt chủng tộc, bài người ngoại quốc và bất bao dung. Đức Tổng giám mục cũng tố giác rằng trong giới chính trị hiện nay cũng có một số người theo cám dỗ khai thác sự sợ hãi và những khó khăn khách quan của một vài nhóm người, dùng những lời hứa hẹn ảo tưởng để đạt tới những lợi lộc thiển cận trong các cuộc tuyển cử. Ngài nói, chúng ta không thể giữ thái độ dửng dưng trước hiện tượng nghiêm trọng này. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi, mỗi người theo vai trò riêng của mình, vun trồng và thăng tiến sự tôn trọng đối với phẩm giá nội tại của mỗi người và tạo điều kiện cho một nền văn hóa gặp gỡ và cởi mở đối với tha nhân trong sự tôn trọng nhau. Vị đại diện tòa thánh tại Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi các vị lãnh đạo các tôn giáo chu toàn sứ mạng quảng bá nơi các tín hữu liên hệ những nguyên tắc luân lý, đạo đức và các giá trị đã được Thiên Chúa ghi khắc trong tâm hồn con người. Trong thực tế, có những vị lãnh đạo tôn giáo và tín hữu không luôn luôn thi hành trách nhiệm này và không thiếu những hành vi bất bao dung về tôn giáo. Thay vì cổ võ thái độ cởi mở đối với tha nhân, thì tha nhân lại bị dùng như một cái cớ để phủ nhận, gạt ra ngoài lề và thi hành bạo lực, nhất là những vụ giết người điên rồ nhân danh Thiên Chúa, lạm dụng danh Chúa để gieo rắc chết chóc như thành phần một trò chơi thống trị và quyền lực.
Paris. Hôm 30 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Giám mục Pháp đã công bố phúc trình về những hoạt động của giáo hội liên quan đến những vụ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Từ năm ngoái 2017 đến năm nay, có 211 nạn nhân tố giác, trong đó có hơn một nửa các vụ xảy ra trước năm 2000, và từ sau đó có 31 vụ. 75 vụ được thông báo cho công tố viên. 11 người bị cáo là thủ phạm nay đã qua đời, hiện nay 10 giáo sĩ đang bị điều tra. Năm 2016, tại Pháp có nhiều nạn nhân bị lạm dụng, đã lên tiếng và tạo nên một cuộc tranh luận trong xã hội. Từ đó, Hội đồng Giám mục Pháp đã thành lập một ủy ban độc lập chống lạm dụng và mở một trang mạng để các nạn nhân và thân nhân của họ có thể đăng ký và liên lạc với các vị hữu trách trong giáo phận liên hệ. Vẫn theo phúc trình, đã có 71 trung tâm tại các giáo phận được thành lập và các nạn nhân có thể đăng ký hoặc đưa ra những lời tố cáo các vụ lạm dụng. Ngoài ra, từ năm 2016, đã có từ 7 đến 8.000 người đã được huấn luyện tương ứng về vấn đề lạm dụng tính dục. Tuy nhiên, đây mới chỉ là bước đầu tiên. Theo Đức cha Luc Greppi, giám mục giáo phận Le Puy, chủ tịch Ủy ban Giám mục Pháp chống lại lạm dụng tính dục trẻ em, từ ngày 3 đến 8 tháng 11 tới đây, Hội đồng Giám mục Pháp sẽ nhóm đại hội mùa thu ở Lộ Đức, và các nạn nhân bị lạm dụng cũng được mời đến để trình bày. Các giám mục Pháp thảo luận về vấn đề có nên thành lập một ủy ban liên ngành để nghiên cứu sâu rộng về vấn đề lạm dụng hay không. Hồi tháng 10 vừa qua, đề nghị của một số chính trị gia ở Pháp về việc thành lập một ủy ban quốc hội để điều tra về những vụ lạm dụng tính dục trẻ em trong công giáo đã bị quốc hội bác bỏ.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, kính mời quý vị nghe cuộc phỏng vấn anh Giuse Cao Hữu Minh Trí, bạn trẻ Việt Nam duy nhất tham dự Thường hội đồng Giám mục thứ 15 vừa diễn ra tại Roma.
Xin chào bạn Trí.
Dạ con xin kính chào thầy và con xin kính chào quý vị thính giả.
Chào bạn Trí. Sau những ngày tại Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua, bạn Trí có thể chia sẻ những niềm vui mà bạn Trí cảm nghiệm được cho quý vị thính giả ở đây biết được không?
Dạ vâng, con xin cảm ơn thầy. Thật là một vinh dự rất lớn cho con khi được trở lại Roma lần này để tham dự cuộc họp chính thức của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới bàn về giới trẻ, vốn dĩ chưa có tiền lệ trước đây. Tạ ơn Chúa vì đã cho con có cơ hội thật tuyệt vời để đồng hành với Thượng Hội đồng Giám mục lần này ngay từ lúc khởi sự, đặc biệt là trong quá trình chuẩn bị từ tháng 4 năm 2017 cho đến nay. Đối với con thì đó là một niềm vui rất lớn vì có thể đóng góp một phần công sức nhỏ bé của mình cho sự kiện đặc biệt này của giáo hội bởi cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa qua giáo hội và các vị mục tử dành cho người trẻ chúng con, thể hiện qua các cuộc thảo luận, suy tư và những dấn thân của các ngài trong việc chăm sóc một vụ giới trẻ ở mọi khía cạnh từ khắp mọi nơi trên thế giới. Và đối với con thì nét độc đáo của Thượng Hội đồng Giám mục lần này có lẽ đến từ tinh thần trẻ trung và cởi mở của các nghị phụ khi lắng nghe và thấu hiểu những tâm tư tình cảm của người trẻ trong thời đại hôm nay, thể hiện qua những cái tương tác và những cái sự giao lưu gặp gỡ rất là thân mật và gần gũi của các giám mục, đặc biệt là của Đức Thánh Cha với những dự thính viên trẻ như chúng con từ khắp nơi trên thế giới. Và điều đó làm cho con, cá nhân con cảm thấy rất là hạnh phúc, vì con cảm nhận được con thuộc về giáo hội của Chúa, và giáo hội giống như là một gia đình với những vị mục tử và những người anh em rất là dễ thương.
Vừa rồi Chí có chia sẻ là Chí cảm thấy là các nghị phụ và nhất là Đức Thánh Cha thì rất là thân thiện. Và Chí cảm nghiệm rằng giáo hội là gia đình của mình, thì Chí có thể nói thêm một chút xíu nữa về cái điều này cho quý thính giả ở đây biết được không?
Dạ vâng, thì đó là một câu hỏi rất là thú vị. Và đối với con thì đó cũng là một điều hết sức là bất ngờ. Bởi vì khi mà còn ở Việt Nam đó, thì khi mà mình thấy Đức Giáo Hoàng nè, rồi các giám mục, các Đức Hồng Y trong những cái nghi lễ rất là trang trọng và trang nghiêm, thì mình cứ nghĩ là cá nhân con thôi, thì không biết mọi người nghĩ như thế nào, thì cá nhân con nghĩ chắc có lẽ là có một cách nào đó khó có thể mà gần gũi và chia sẻ được với các vị đó. Nhưng khi con đến đây và ngày đầu tiên con làm việc chung với các ngài trong nhóm, đặc biệt là trong nhóm con thì con làm việc với Đức Hồng Y Chubik của giáo phận Chicago, Đức Tổng Giám mục Chabot của Philadelphia, và cũng giống như là những các Đức Hồng Y, các giám mục từ khắp nơi trên thế giới. Thì mới đầu thì con cảm thấy rất là hồi hộp, nhưng mà sau khi tương tác và làm việc chung với các ngài thì con nhận ra được là cái sự vui vẻ đơn sơ trong chính cái bộ áo của những vị Hồng Y, của những vị giám mục, là một tâm hồn đơn sơ, là một trái tim của Chúa Giêsu luôn hướng về đàn chiên và đặc biệt là giới trẻ chúng con. Và con cảm thấy là con thực sự thuộc về gia đình này, và giáo hội là nhà của tất cả mọi người, đặc biệt là người trẻ.
Có thể nói rằng cảm nghiệm mình thuộc về giáo hội cùng cảm thức với giáo hội là một ơn sâu xa mà Chúa ban cho những ai thành tâm tiến lên trên đường phụng sự Chúa. Mà giáo hội ấy không chỉ gồm những giáo hoàng, hồng y, giám mục mà còn cả những giáo dân nữa. Vậy thì trong tinh thần thuộc về ấy, Chí cảm thấy niềm vui nào giữa những bạn trẻ đến từ khắp năm châu trong Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua?
Dạ vâng, cảm ơn thầy. Đối với con á, cái sự khác biệt về văn hóa nó không phải là một khoảng cách rất là lớn, nhưng mà cái điều khiến con cảm thấy là hơi bị chênh lệch, bởi vì con là, như con đã nói thì con là dự thính viên trẻ tuổi nhất, nhưng mà tạ ơn Chúa vì cái sự gần gũi và sự đón nhận rất là cởi mở trong tình yêu của Thiên Chúa giữa các anh chị. Và con cảm nhận là mối tương quan đó không phải là có cấp bậc với nhau, nhưng là những người bạn, giống như những người bạn, những người cùng nhau chia sẻ những tâm tư tình cảm và cũng như là những mối quan tâm của người trẻ. Đối với con cảm thấy là đó là một kinh nghiệm rất là thú vị, bởi vì không những là chúng con làm việc chung với nhau trong khán phòng, trong những cuộc gặp gỡ, mà còn sinh hoạt chung với nhau, đôi khi là ca hát chung với nhau. Nó càng làm tăng mối dây liên kết giữa các anh chị em với nhau từ khắp mọi nơi trên thế giới. Những ngày này là những ngày cuối cùng, và thực sự đối với con thì con cảm thấy hơi buồn khi phải nói lời chia tay với các anh chị và các bạn.
Cảm ơn Chí. Vậy theo Chí, đâu là điều quý giá nhất, đâu là bài học lớn nhất mà Chí đã kinh nghiệm được trong kỳ Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua?
Đối với con thì bài học lớn nhất mà con nhận ra được sau kỳ Thượng Hội đồng Giám mục lần này, đó chính là sự lắng nghe đến từ hai phía. Một là từ các vị mục tử, và hai là từ giới trẻ, là những người dự thính viên. Thì sự lắng nghe này, nó thứ nhất là nó giúp cho các nghị phụ thấu hiểu được những băn khoăn, những vấn đề mà những người trẻ đang gặp phải. Bởi vì thứ nhất là các ngài là ở những thế hệ rất là xa với chúng con hiện nay, có những cái sự khác biệt trong cái suy nghĩ và cũng như là nét tương quan giữa xã hội, những người với nhau. Thì qua cái sự lắng nghe đó, các ngài có thể hiểu được, và dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần và cũng giống như là sự cộng tác chung, làm việc chung giữa các nghị phụ và các dự thính viên, thì cái sự lắng nghe đó sẽ trổ sinh được những cái hoa trái, và cụ thể là thể hiện qua cái bộ tài liệu cuối cùng, bộ tài liệu đúc kết của Thượng Hội đồng Giám mục mà sắp tới, những ngày sắp tới đây sẽ được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông.
Cách cụ thể Chí có thể chia sẻ cho mọi người được biết rằng Chí cảm thấy rằng Đức Giáo Hoàng, các thượng phụ đã lắng nghe giới trẻ rất là nhiều. Chí có thể chia sẻ.
Đối với con điều rất là đặc biệt và con có thể nói là rất là lạ đối với con. Bởi vì thứ nhất, đối với những nhà lãnh đạo ở phía dân sự thì thường là họ sẽ ở ngồi ở vị trí cao nhất. Nhưng Đức Giáo Hoàng là vị mục tử tối cao của giáo hội nhưng lại ngồi ở vị trí thấp nhất trong khán phòng. Nét độc đáo thứ hai mà con nhận ra được trong cái kỳ hội đồng lần này, đó là Đức Giáo Hoàng là người nói ít nhất. Trong suốt cuộc làm việc, Ngài chủ yếu là lắng nghe, và con cảm thấy rất là nể phục Ngài bởi vì ở cái độ tuổi gần 80 mấy tuổi như vậy mà có thể ngồi và lắng nghe. Đối với con và những bạn trẻ khác, đôi khi chúng con cảm thấy rất là mệt và rất là buồn ngủ, nhưng chúng con cảm thấy rất là bất ngờ khi thấy Đức Thánh Cha vẫn còn ngồi và chú ý lắng nghe rất là chăm chú. Và con cảm nhận con học hỏi được Ngài rất nhiều từ những cái hành động rất là khiêm tốn, mối tương quan với người trẻ và với các đức giám mục khác. Ngài luôn luôn nở những nụ cười thật tươi, dù là rất là mệt. Và khi chúng con nhìn thấy được nụ cười và ánh mắt thân thiện của Ngài, thì chúng con cũng cảm thấy rất là vui. Và người trẻ chúng con cứ mỗi lần mà nghỉ giải lao, cứ vây quanh Đức Thánh Cha, giống như là những đứa cháu mà vây quanh ông nội mình vậy đó. Thì chúng con đặc biệt danh cho Ngài là Grandpapa. Tức là ông nội. Dạ vâng, đó là những chia sẻ và cũng như là những cái suy nghĩ của chúng con là những người trẻ khi tham dự và tiếp xúc gần gũi với Ngài qua những ngày của Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua.
Cảm ơn Chí. Trong các sinh hoạt của Thượng Hội đồng Giám mục á, thì Chí có kinh nghiệm gặp gỡ Đức Thánh Cha một cách trực tiếp. Thế thì với kinh nghiệm của Chí đó, Chí thấy thế nào về Đức Giáo Hoàng của giáo hội, Đức Giáo Hoàng của người trẻ?
Dạ vâng, đối với con thì Đức Giáo Hoàng... trong tâm trí con là một người rất là giản dị và vui tính. Ngài tuy tuổi đã cao, nhưng mà cái sự trẻ trung và sự duyên dáng trong nụ cười của Ngài có thể nói là nét hấp dẫn nhất đối với con và những bạn trẻ khác. Những cái ngày mà làm việc, những lúc mà giải lao, Ngài luôn luôn có mặt ở dưới sảnh để uống nước nè, rồi trò chuyện, chia sẻ và lắng nghe những tâm tư của các bạn trẻ cũng như là của các giám mục khác. Ngài không có gì gọi là xa cách đối với mọi người, nhưng Ngài luôn luôn ở gần mọi người và muốn giống như mọi người. Giống như là Ngài từng nói là tôi muốn là một vị mục tử, một vị chủ chăn luôn có mùi chiên. Và thực sự là Ngài luôn có mùi của chúng con, luôn có mùi của người trẻ, và dù tuổi đã cao, Ngài luôn luôn đồng hành với chúng con và lắng nghe chúng con. Thì con cảm thấy rất là ấn tượng với Ngài về điều đó. Và các giám mục cũng như là các hồng y, khi con nói chuyện với các ngài thì các ngài nói là các ngài rất là ấn tượng với Đức Giáo Hoàng và học hỏi từ Đức Giáo Hoàng rất là nhiều.
Cảm ơn Chí. Thầy được biết rằng là với khoảng cách thế hệ thì nhiều người lớn tuổi có cái nhìn không mấy thiện cảm về người trẻ hiện nay. Nhiều người cho rằng là người trẻ ngày nay thì quá khác biệt so với mình và không tưởng tượng nổi cách hành xử và suy nghĩ của người trẻ ngày nay. Thì Chí với tư cách là một người trẻ và cũng sống trong tâm tư của những người trẻ khác trong Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua, thì Chí cảm thấy điều này như thế nào?
Thì giống như là khi mà qua một đất nước khác hay là tiếp xúc với một nền văn hóa khác, với sự khác biệt về ngôn ngữ nè, ví dụ như vậy, thì chúng ta sẽ... ngay từ lúc ban đầu chúng ta sẽ cảm thấy rất là khó khăn để mà có thể hiểu được và hòa nhập chung với nhịp sống của những người dân trong nền văn hóa đó, trong đất nước đó. Cũng vậy, khi mà người lớn cảm thấy là khó mà hiểu được những cái gì mà người trẻ trong thế giới thời đại hiện nay họ suy nghĩ và những hành động mà họ làm xem ra rất là đáng bị lên án. Theo cá nhân con và theo kinh nghiệm của con thì con cảm thấy là nguyên nhân đến từ hai phía. Phía thứ nhất là từ các bạn trẻ và thứ hai là từ các bậc phụ huynh và những người trách nhiệm quan tâm chăm sóc đối với các bạn trẻ. Thì ở phía các bạn trẻ thì hiện nay chúng ta cần phải nhìn nhận rằng cái sự bùng nổ và sự phát triển của khoa học, kỹ thuật và đặc biệt là kỹ thuật số, mối tương quan giữa người với người không chỉ đơn thuần là ở lời nói mặt đối mặt, mà hiện nay thế giới online, thế giới số đã trở thành một phần quan trọng và trở thành một phần không thể thiếu đối với đời sống hàng ngày của các bạn trẻ, và cũng như giống như chính con cũng là một trong số đó chứ không phải hơn ai gì đâu. Cái cùng với sự bùng nổ đó và những cái trào lưu, những cái tư tưởng, nó sẽ làm cho người trẻ dễ bị hấp dẫn và dễ bị chi phối bởi những cái hình ảnh nè, video. Cái thứ hai là cái văn hóa đọc của các bạn trẻ hiện nay. Khi mà không còn văn hóa đọc để mà tiếp thu những cái kiến thức hay những cái tinh hoa văn hóa từ sách vở, mà họ lại chuyển sang văn hóa xem. Xem ở đây tức là xem video, xem hình ảnh. Và chính bởi những cái đó thì nó dễ dàng chi phối người trẻ, và họ không nhận ra được đâu là cái chân lý, đâu là mục sống của mình, và họ cứ chạy theo những cái đó. Và vô hình chung thì họ sẽ đánh mất đi những cái sự tương quan, những cái kỹ năng cần thiết trong xã hội. Đó là bên khía cạnh người trẻ. Ở khía cạnh phụ huynh, các bậc cha mẹ hiện nay khi mà phải làm việc và phải đối mặt với những áp lực từ xã hội thì họ không có thời gian để mà tiếp xúc và nói chuyện, chia sẻ với con cái của mình. Và vô hình chung thì từ những thuở nhỏ các bạn không được có sự gặp gỡ, chia sẻ từ cha mẹ, thì khi lớn lên họ giống như là những cành cây, những mầm non không được uống nắng kỹ càng, thì họ muốn mọc sao thì mọc. Và đến một lúc nào đó thì họ trở thành những cái cây xấu trong con mắt của mọi người. Nhưng cảm ơn Chúa và tạ ơn Hội Thánh, vì trong ánh mắt, con mắt đức tin và trong niềm tin Kitô giáo, thì chính những người đó lại là những đối tượng cần được quan tâm, cần được chia sẻ, và cũng là đối tượng của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới lần này.
Cảm ơn Chí. Điều mà Chí vừa nói khiến thầy nhớ tới hình ảnh của các nhà truyền giáo. Thì năm xưa các nhà truyền giáo đến với dân tộc Việt Nam với ước muốn truyền giao chân lý, truyền giao đức tin. Các ngài thì đã cố gắng đi vào thế giới của người Việt, học ngôn ngữ và văn hóa của người Việt. Các ngài đến với đất Việt chỉ mong ước người Việt biết về Chúa và biết về đạo yêu thương. Và đức tin đó thì được truyền lại cho đến bây giờ. Với những điều như vậy đó, thì Chí có ước mong gì cho những người trẻ và cho các gia đình hiện nay?
Dạ vâng, con cảm ơn thầy. Thì như thầy đã nói đó, thì ngày xưa các vị truyền giáo, các ngài đã không ngần ngại để vượt khoảng cách về địa lý, mà còn vượt luôn cả khoảng cách về văn hóa, bằng việc là các ngài đã hạ mình để sống chung với những người dân ở đất nước sở tại. Thì đối với con thì đó là một hình ảnh rất là thú vị, và cũng giống như là để giúp cho chúng ta trong thời đại hiện nay có thể tân phúc âm hóa đối với người trẻ trong thế giới hôm nay, bằng việc là chúng ta trước những vị truyền giáo cũng học ngôn ngữ, mà ngôn ngữ ở đây không đơn thuần là ngôn ngữ của quốc gia nữa, mà là ngôn ngữ của người trẻ, the language of young people, như là cái cách mà trong Thượng Hội đồng họ sử dụng, học ngôn ngữ của người trẻ, học cách sống của người trẻ, và để có thể hòa chung với nhịp đập của người trẻ, để có thể đưa họ trở lại về với giáo hội, về với tình yêu mà Thiên Chúa luôn luôn chào đón tất cả mọi người.
Cảm ơn Chí. Và chắc chắn là người trẻ cũng cần có một ý hướng tốt, một ý hướng vươn tới những điều thiện, điều đẹp. Hẳn là người trẻ cũng cần phải biết lắng nghe để thấu hiểu sự khôn ngoan được Thiên Chúa truyền lại cho những người lớn. Ước gì luôn có một tinh thần đối thoại giữa các thế hệ, một cuộc đối thoại trong tinh thần nhận định, trong sự lắng nghe và trong sự cộng tác, để từ đó giáo hội trở thành một giáo hội hiệp thông, đón nhận và yêu thương. Cảm ơn Chí về những chia sẻ rất thú vị vừa rồi. Cầu chúc Chí với những gì được lĩnh hội trong dịp Thượng Hội đồng Giám mục vừa qua, Chí có thể sống tròn đầy ơn gọi của mình, tín tác hơn vào Thiên Chúa và giáo hội, đồng thời đóng góp sức mình trong việc xây dựng giáo hội và xã hội tốt đẹp hơn, yêu thương hơn.
Dạ vâng, con xin cảm ơn thầy và xin cầu chúc Chúa luôn che chở và chúc lành cho quý vị thánh giả.
Cảm ơn Chí rất nhiều và xin cảm ơn quý vị thính giả đã chú ý lắng nghe.
Trong phần cuối của buổi phát, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh, trình bày về đề tài, ý niệm về vua, vương quyền, chiến tranh và luật tru hiến theo hai sách Samuel.
Kính thưa quý vị thính giả, trong số các ý niệm thần học được hai sách Samuel 1 và 2 trình bày, ngoài các ý niệm về ngôn sứ, đoàn ngôn sứ và thần khí, nhà của Thiên Chúa, hòm bia thánh và giao ước, chúng ta còn thấy ý niệm về vua và vương quyền nữa. Hai sách Samuel là tác phẩm kể lại việc thành lập nền quân chủ. Cùng với phong trào ngôn sứ và chức tư tế, nền quân chủ là một cột trụ quan trọng trong lịch sử của dân Israel. Khi các kỳ mục của vài chi tộc Israel trình diện ngôn sứ Samuel để xin ông cho họ một vị vua, họ nói với ngôn sứ, hãy lập cho chúng tôi một vua để xét xử chúng tôi như trong tất cả các dân tộc khác. Ngôn sứ trả lời, Giave Thiên Chúa của các ngươi là vua của các ngươi. Vấn đề nền quân chủ được đặt ra ở đây, và chúng ta có thể trông thấy hai lập trường phò và chống lại cơ cấu mới này, và lập trường của các dân tộc khác. Trên bình diện phát triển lịch sử, việc các dân tộc tự tổ chức để có các cơ cấu điều hành cuộc sống chung là điều tự nhiên và bình thường. Nhưng trong trường hợp của dân Do Thái, vì họ đã ký kết giao ước với Thiên Chúa và nhận Ngài là vua duy nhất của họ, nên sự kiện xin một vị vua cai trị họ như các dân tộc ngoại giáo khác diễn tả sự phản bội giao ước và khước từ Thiên Chúa là vua duy nhất. Nó cũng cho thấy ảnh hưởng của các dân tộc ngoại giáo sống chung quanh trên Israel. Thật vậy, từ bao thế kỷ trước, người Canaan đã được tổ chức thành các thành phố quốc gia độc lập với nhau và liên lỉ giao tranh với các thành phố khác được bảo vệ hay bị tấn công bởi các đội quân, đa số gồm lính đánh thuê, do một ông vua chỉ huy. Vị vua này là người thừa kế vua cha theo kiểu cha truyền con nối. Không có quốc gia thành phố nào trổi vượt trên quốc gia thành phố khác, và xem ra không có ai gây chiến để chinh phục hay để thành lập một đế quốc. Chế độ quân chủ cũng hiện hữu bên vùng sang Jordania giữa các bộ lạc không phải gốc Do Thái, bên Mesopotamia, tức là vùng Lưỡng Hà, hay Iran, Iraq ngày nay và bên Ai Cập. Các dân tộc như Ammon, Moab, Edom, tuy do các vua cai trị, nhưng họ được tổ chức khác với người Canaan. Họ đã thành lập các vương quốc không dựa trên các thành phố, nhưng dựa trên dân chúng thuộc toàn bộ lạc, được gọi tên cùng với tên của dân tộc ấy. Quân đội thì gồm tất cả mọi người nam thích hợp hay được triệu tập cho cuộc chiến. Nhà vua lên ngôi ban đầu không xem ra có tính cách cha truyền con nối. Ranh giới của vương quốc bao gồm vùng đất bộ lạc sinh sống và thường xảy ra chiến tranh với mục đích trải rộng biên giới của mình. Việc thành lập các nền quân chủ này là một tiến triển rõ ràng của cuộc sống bộ lạc du mục. Việc thành lập nền quân chủ Israel giống các nền quân chủ kiểu bộ tộc hơn là giống các nền quân chủ của người Canaan. Bên Mesopotamia và bên Ai Cập cũng có các nền quân chủ, nhưng đang trong thời kỳ suy yếu. Tuy chúng cổ xưa hơn các nền quân chủ nói trên, nhưng lại rất khác vì quan niệm tôn giáo liên quan tới cùng cơ cấu quân chủ. Trong các nước này, ý niệm về vua và vương quốc theo sau ý niệm về các thần linh. Vị thần của Babylonia có lễ đăng quang của mình dịp đầu năm, trong đó nhà vua được kết hiệp trên ngai như biểu tượng của thần, và bên Ai Cập thì như là việc nhập thể của vị thần bổn mạng. Đầu năm mới trao ban nguyên lý cho chu kỳ phụng tự của các sức mạnh thiên nhiên đối với việc gieo hạt. Vị thần được đăng quang và nhà vua là người được thần che chở, nhắc nhớ các biến cố tiên khởi của vũ trụ nguyên thủy luận. Các cuộc chiến huyền thoại, sự kết hợp tính dục và sức sinh sôi nảy nở của thiên nhiên. Như thế vương quyền của con người gắn liền mật thiết với vương quyền của các thần linh. Việc đăng quang một cách cụ thể là thần linh hóa nhà vua, và khi hành động như là vua, ông hành động như thần linh và như vị thượng tế của các thần. Trường phái Gia-vít của Israel không thể chấp nhận mọi điều này. Không có lễ có thể đăng quang Gia-vê như vị vua. Ngài đã trở thành vua của Israel bởi một biến cố lịch sử và việc lựa chọn Israel như dân riêng của Ngài, cuộc xuất hành khỏi Ai Cập và giao ước Sinai. Trường phái Gia-vít là một phụng tự cho một thiên chúa bản vị và siêu việt, và không thể lầm lẫn với các lễ nghi thực hành để vinh danh các thần linh của thiên nhiên. và nếu Gia-vê cho phép một vị vua nhân loại, nhà vua chỉ là bàn tay nối dài của Thiên Chúa, là người được thánh hiến của Thiên Chúa, thi hành các lệnh truyền của Chúa và thực thi quyền hành nhân danh Thiên Chúa. Và nếu dân chúng biết Thiên Chúa hằng sống và hoạt động với vương quyền của Ngài, thì họ cũng biết rằng nhà vua là người thi hành tạm thời. Vương quyền trên Israel thuộc về Thiên Chúa, con người không thể tiếm quyền ấy và không thể thi hành nó nhân danh chính mình. Như thế lời xin của các bô lão Israel và câu trả lời của ngôn sứ Samuel xem ra phản ánh ý niệm trên đây. Nhưng khi muốn có một vị vua để giống các dân tộc sống chung quanh, dân Israel khước từ vương quyền của Thiên Chúa trên họ. Sự kiện vua David ra lệnh kiểm kê dân số như kể trong sách Samuel 2 chương 24 cho chúng ta thấy một cách cụ thể là nhà vua không có quyền trên dân của Thiên Chúa và quyền bính của vua phải được thực thi do sự ủy thác của Thiên Chúa. Ngoài ra nhà vua phải trung thành với Gia-vê nếu muốn được cứu thoát cùng với dân của mình. Dựa trên nguyên tắc lòng trung thành này, các vua là những người được Thiên Chúa tuyển chọn. Trong trường hợp trái lại, họ bị khước từ. Và với sự lựa chọn, nhà vua không tự động đạt được phẩm giá của vị thượng tế như trong các vương quốc khác vùng Đông Phương. Vua có quyền trên việc phụng tự, trên nhân sự, việc tổ chức và đôi khi dâng lễ hay ra lệnh dâng các lễ tế, nhưng không phải là tư tế. Lịch sử nền quân chủ Israel bắt đầu với một lời xin cho một vua để có một người cai trị như các dân tộc khác. Nhưng ngôn sứ Samuel nhắc cho dân biết chính Thiên Chúa mới là vua thật của họ. Hai sách Samuel cũng đề cập tới chiến tranh và luật chu hiến. Nếu có một ý niệm rõ ràng về chiến tranh, chúng ta sẽ hiểu giá trị tích cực và tiêu cực của nó một cách tốt đẹp hơn. Sự kiện các dân tộc giao chiến với nhau là một thực tại trong cuộc sống con người mà Thánh Kinh tiếp xúc. Chương trình của Thiên Chúa là hòa bình, nhưng một sự hòa bình hoa trái của chiến thắng sau một trận giao tranh cam go. Chính đây là ý nghĩa của các sự kiện diễn tiến trong hai sách Samuel 1 và 2. Một loạt chiến tranh có kết quả là vương quốc của vua David, người đặt tên cho con mình là Hòa Bình, Salomon. Tâm thức của thời đó đã muốn rằng chiến tranh giữa con người với nhau là một loại kéo dài cuộc chiến của các thần linh và là một hình ảnh trong thời gian của hình ảnh đã xảy ra thời Nguyên Thủy. Như vậy, chiến tranh đã được tuyên bố và đánh nhân danh vị thần cũng là người hướng dẫn vô hình. Chiến thắng đem lại cho thần các kẻ tùng phục, các chiến lợi phẩm và việc trải rộng sự thống trị. Vị thần của dân tộc bại trận trở thành kẻ quy phục vị thần chiến thắng, cùng với các kẻ thờ lạy thần ấy. Vì thế các chiến binh là các thánh, các người được thần tuyển chọn, và người ta đòi hỏi họ phải trong sạch theo lễ nghi. Chiến lợi phẩm trên lý thuyết thuộc vị thần chiến thắng, và thật ra chúng thường bị đốt cháy để vinh danh vị thần thắng trận. Trường hợp tột cùng đưa tới ý niệm của việc thánh chiến là Kherem, có thể dịch là chu hiến hay lời thề tiêu diệt. Theo nghĩa gốc, từ Kherem có giá trị của những gì tách rời khỏi sự phàm tục, bị cấm đối với con người và được thánh hiến cho thần linh. Khi được áp dụng cho chiến tranh, nó có nghĩa là dành cho thần linh các hoa trái của chiến thắng và mọi của cướp được, các người nam nữ, thanh thiếu niên và trẻ em, bò, chiên, lạc đà và lừa. Cùng một chật với thành phố, các vật dụng và các đồ quý giá. Bản khắc trên tấm bia Mesa minh giải rõ ràng luật chu hiến này. Nhưng cuộc thánh chiến này không phải là một cuộc chiến tôn giáo. Nó không được thi hành để bảo vệ niềm tin vào vị thần của mình, cũng không để bênh vực niềm tin chống lại một tôn giáo ngoại lai khác. Người ta đánh nhau theo lệnh của thần linh, chiến tranh được thi hành nhân danh thần linh và chiến thắng nhờ sự trợ giúp của thần. Nó là một cuộc chiến của con người, nhưng được gán cho ý nghĩa tôn giáo. Theo tâm thức này có thể đọc các sự kiện liên quan tới hòm bia Thiên Chúa. Cuộc thánh chiến chu hiến do Gia-vê ra lệnh chống lại người Amalekit, cuộc song đấu giữa David và Goliath khổng lồ và cuộc đối thoại giữa hai người, các trận chiến của David mà chiến lợi phẩm được đem về để tôn vinh Thiên Chúa. Thật ra tâm thức đã hiện hữu trong môi trường Semit và Canaan này phản ánh trong Thánh Kinh, nhưng không cần tìm trong các dữ kiện này một đóng góp của Mạc Khải. Chúng không phải là một sản phẩm của sự Mạc Khải, nhưng là của nền văn minh thời bấy giờ. Trái lại, cần trông thấy trong đó điểm khởi hành của một tiến triển tinh thần sẽ được hiện thực sau đó chính nhờ sự Mạc Khải. Sau cùng, chúng ta cũng nên ghi nhận rằng ý niệm tôn giáo về chiến tranh này đòi buộc rằng một vương quốc bành trướng tự động kéo theo sự bành trướng của tôn giáo. Thật vậy, các chiến thắng, việc nới rộng vương quốc, ánh quang chính trị, hiệp nhất với lòng đạo đức của vua David đã đem lại các hiệu quả ích lợi cho dân Israel, trong nghĩa chúng góp phần vào việc nâng cao mức độ tôn giáo của dân và cho phép tôn giáo độc thần đâm rễ sâu hơn trong tâm hồn người dân. Bằng chứng là chỉ trong thời vua David, các ngôn sứ mới không của trách dân Israel, tội đa thần, chạy theo tôn thờ các thần linh ngoại giáo khác.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính Đài Loan, Vatican trong buổi đọc kinh truyền tin với các tín hữu trưa hôm qua, mùng 1 tháng 11, lễ Các Thánh. Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người hãy nên thánh bằng cách sống các mối phúc thật. Vatican trong buổi tiếp kiến sáng ngày 31 tháng 10 vừa qua, dành cho 40 đại diện của Hội Kinh Thánh Hoa Kỳ, Đức Thánh Cha đề cao sức mạnh của lời Chúa và mời gọi các tín hữu hãy để cho lời Chúa biến chúng ta thành những cuốn sách mở rộng, biểu lộ sống động lời Chúa. New York, đại diện Tòa Thánh tại Liên Hợp Quốc ở New York, Đức Tổng Giám mục Bernardito Aussa bày tỏ lo âu về sự tái bộc phát những tâm tình mà nhiều người tưởng là đã thuộc về quá khứ rồi.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.